những điểm trọng yếu về việc giới sát. Đại đức của trời đất là sinh, đại đạo của Như Lai là từ. Người vật tuy khác, tâm tánh là đồng. Như Lai xem khắp cả tam thừa lục phàm đều như con một. Vì sao vậy? Do họ đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Tam thừa hãy để đó, lục phàm là trời, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Tuy có cao thấp, khổ vui khác nhau, nhưng đều chưa đoạn được hoặc diệt, chưa ra khỏi sinh tử. Phước trời nếu hết, liền phải đọa xuống. Tội trong địa ngục nếu tiêu, bèn lại sinh lên. Hệt như bánh xe, hết lên cao, lại xuống thấp. Ta nay may được thân người, lẽ ra phải khéo léo bày cách để cứu giúp, thương tiếc sinh mạng loài vật, thể hiện đức hiếu sinh của trời đất, thể hiện lòng nhân cách ẩn trong tâm ta. Ấy là vì các loài vật và ta cùng sống trong dòng trời đất, cùng hưởng sự sinh trưởng, dưỡng dục của trời đất, lại cùng biết tham sống, cùng biết sợ chết. Người có lòng nhân, đối với xương khô còn nhặt lấy đem chôn, đối với cỏ cây còn để mọc dài chẳng chặt. Nào chịu vì sướng bụng miệng mà khiến cho các loài vật trên cạn dưới nước phải chịu nỗi khổ cắt, xẻ, nung nấu ư? Phải biết rằng các loài vật từ vô thủy đến nay cũng từng ở địa vị cao sang tôn quý, oai quyền hiển hách, chẳng biết mượn oai quyền để ban bố ân đức. Trái lại, cậy quyền tạo nghiệp, khiến cho ác nghiệp chất chứa như rừng, đọa trong dị loại. Miệng chẳng nói được, tâm không suy nghĩ, thân không tài khéo, nên mắc phải nạn này. Tuy thịt mềm bị cưỡng ăn là chuyện đã đành, nhưng oán hận đã kết, há chẳng đời đời kiếp kiếp lo báo thù cái oán niệm này chăng? Ví dụ con người chẳng nghĩ đến nỗi khổ của những con vật bị giết, lẽ nào chẳng sợ oán nghiệp kết sâu, thường bị chúng giết lại hay sao? Lại chẳng sợ tàn hại loài vật của trời, trời sẽ đoạt mất phước thọ của mình hay sao? Người nào mong cho quyến thuộc đoàn tụ, thọ mạng dài lâu, thân tâm yên vui, các duyên như ý, rất nên phát tâm đại bi, thực hành phóng sinh, khiến cho thiên địa quỷ thần thảy đều thương xót tấm lòng thành, thương loài vật của ta, sẽ khiến cho những điều mình mong mỏi được thành tựu. Nếu cậy mình có tiền tài, trí lực, bày ra đủ cách bắt lấy các con vật, hòng thỏa mãn bụng miệng của mình, chẳng kể đến nỗi thống khổ của chúng, há còn đáng gọi là con người đứng cùng với trời đất thành tam tài chăng? Nhưng ta với chúng cùng trong sinh tử từ vô thủy đến nay, cố nhiên chúng đều là cha, mẹ, anh, em, thê, thiếp, con cái của mình. Mình cũng là cha, mẹ, anh, em, thê, thiếp, con cái của chúng. Mỗi con vật ấy trong khi làm người hoặc lúc trong dị loại từng bị ta giết. Ta cũng trong lúc làm người hoặc trong lúc làm dị loại từng bị chúng giết. Làm kẻ oán, người thân, sinh ra nhau, giết hại nhau. Lặng im suy nghĩ, thẹn chẳng muốn sống nữa. Hãy gấp rút sửa đổi, hối hận vẫn còn là chậm. Huống hồ cứ quen thói cũ, vẫn chấp mê tình, cho rằng trời sinh ra dị loại vốn là để làm thức ăn cho con người. Ta vẫn còn đầy đủ hoặc nghiệp, nên không cách nào thoát ra ngoài luân hồi được. Dạng nhất, chúng nó tội đã diệt, lại sinh làm người, thiện căn phát sinh, nghe pháp tu hành, đoạn hoặc chứng chân, đạt thành Phật đạo. Nếu ta đọa lạc, còn mong chúng sẽ rủ lòng từ cứu viện, ngõ hầu lìa khổ được vui, chứng được Phật tánh. Há nên cậy vào sức mạnh một thời để đạt cái khổ bao kiếp dài lâu không được cứu vớt chăng? Phải biết, người cùng loài vật cùng mang thân huyết nhục này, cùng có tánh linh, cùng sinh trong dòng trời đất. Chỉ do đây kia tội phước bất đồng, đến nỗi đời này hình chất thông linh hay ngu xuẩn sai khác. Cậy ta mạnh hiếp loài yếu, dùng thịt chúng nó no đẩy bụng mình, khoái lòng xích chí, cho đó là phước báo. Chẳng biết rằng một khi phước lực đã tận, nghiệp báo hiện tiền, lúc bị người giết chóc, thân chẳng kháng cự lại được, miệng chẳng nói nổi, trong lòng buồn sợ, đau đớn, khổ sở, mới biết chuyện ăn thịt là một tội giả lớn vậy. Người ăn thịt đúng là la sát, dù chẳng giết người để ăn thịt cũng không được. Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm nói, do người ăn dê, dê chết thành người, người chết thành dê, như thế cho đến 10 loại sinh vật. Chết chết, sống sống, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp cùng sinh đến cùng tột đời vị lai. Lại còn nhiều kiếp đến nay sinh ra lẫn nhau, đã không có đạo lực để cứu tế, nỡ nào để chúng nó bị giao xả cực khổ, hòng miệng lưỡi mình hưởng vị ngon chăng? Trong kinh Nhập Lăng Già, Đức Thế Tôn bao lần quở trách chuyện ăn thịt. Có đoạn chép, hết thảy chúng sinh từ vô thủy đến nay, ở trong sinh tử luân hồi chẳng ngơi. Không ai chẳng từng làm cha mẹ, anh em, quyến thuộc nam nữ, cho đến bằng hữu thân ái, kẻ hầu. Qua đời khác phải thọ các thân chim, thú, sao lại dùng chúng nó để ăn? Phàm những ai sát sinh ăn thịt, nếu nghĩ đến điều này, ắt sẽ giật mình kinh sợ, tỉnh ngộ, thà tự giết mình, chẳng thể giết hết thảy loài vật nữa. Ta cùng hết thảy chúng sinh đều trong luân hồi từ vô thủy đến nay, thay phiên sinh ra nhau, lần lượt giết nhau. Cố nhiên ai nấy đều từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái của chúng ta. Ta cũng từng là cha mẹ, anh em, chị em, con cái của mỗi kẻ đó. Bọn họ do sức ác nghiệp trùng trùng ở trong loài người hoặc trong dị loại bị ta giết hại. Ta cũng do sức ác nghiệp trùng trùng ở trong loài người hoặc trong dị loại bị chúng giết hại. Trải kiếp dài lâu, sinh ra nhau, giết lẫn nhau, trọn chẳng ngừng nghỉ. Phàm phu chẳng biết, Như Lai thấy thấu triệt, chẳng nghĩ thì thôi, hễ nghĩ đến, hổ thẹn, đau xót khôn nhân. Ta nay may nhờ phước thiện đời trước, sinh trong loài người, tất nhiên nên giải trừ oán hận, tháo mối trói buộc, kiên giết, phóng sinh, khiến cho hết thảy những loài có sinh mạng ấy đều được yên ổn. Lại còn vì chúng nó niệm Phật hồi hướng tịnh độ, khiến chúng được độ thoát. Nếu như chúng nó nghiệp nặng chẳng được sinh ngay, nương vào công đức từ thiện này, chắc chắn khi lâm chung sẽ giảng sinh Tây Phương. Đã giảng sinh rồi, liền được siêu phàm nhập thánh, liễu sinh thoát tử, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, dần dần chứng được Phật quả. Giả nữa, thương yêu loài vật, phóng sinh, cổ thánh tiên hiền đều làm chuyện ấy. Vì thế, kinh thư chép, chim, thú, cá, ba đều cảm mến văn dương. Văn dương thương xót cả xương khô, huống hồ gì loài vật có tri giác. Còn như giảng tử thả chim bồ câu, tử sản nuôi cá, tùy hầu cứu rắn, dương bảo thả chim sẻ. Đấy là do tấm lòng nhân bình đẳng của thánh hiền, chứ họ nào biết đến nghĩa lý mỗi loài hàm linh xuẩn động đều có Phật tánh, lần lượt thăng trầm, làm kẻ oán người thân lẫn nhau, tương lai quyết định thành Phật. Mãi đến khi đại giáo truyền sang Đông, lý nhân quả ba đời, chúng sinh Phật tâm bình đẳng vô dị mới được sáng rực trong đời. Phàm là bậc đại thánh đại hiền, không ai là chẳng kiên giết, phóng sinh, hồng giảng hồi sát kiếp, hồng bồi đắp phước quả, dứt đao binh, hầu làm nền tảng cho ngày tháng an vui. Cổ nhân nói, dục tri thế thượng đao binh kiếp, tu thính đồ môn bán dạ thanh. Muốn biết binh đao trên cõi thế, lò mổ nên nghe tiếng giữa đêm. Lại nói, dục đắc thế gian vô minh kiếp, trừ phi chúng sinh bất thực nhục. Muốn cho thế giới thái bình, trừ phi nhân loại đồng tình ăn chay. Do vậy biết rằng, kiên giết, phóng sinh chính là kế sách tốt lành, nhổ sạch rễ, lấp tận nguồn để cứu đời vậy. Nếu nói kẻ quan quả cô độc bần cùng hoạn nạn đâu đâu cũng có, sao chẳng chu cấp cho họ, cứ khăng khăng lo cho bọn dị loại chẳng quan hệ chi với mình, chẳng phải là đảo lộn chuyện hoãn gấp nặng nhẹ ư? Đáp rằng, ông chưa biết nguyên do Đức Như Lai dạy người kiên giết phóng sinh. Người và vật tuy khác, Phật tánh vốn đồng. Chúng do ác nghiệp đắm chìm trong dị loại, ta do thiện nghiệp may được làm thân người, chẳng tăng thêm lòng lân tuất, lại còn mặc sức ăn nuốt. Một mai phước ta đã hết, tội chúng nó đã tận, khó tránh bị nắm đầu đền nợ, no thỏa bụng miệng chúng. Phải biết, đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dù thân gặp phải giặc cướp, chúng sẽ khởi tâm lành, chẳng chém giết mình. Huống hồ là đối với những tai nạn ngang trái, ôn dịch, nước lửa, người kiên giết, phóng sinh, tuyệt ít gặp phải. Vì thế, bảo vệ loài vật vốn là để bảo vệ mình. Kiên giết mới hòng khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, đạo tặc giết, vị lai oan oan tương báo giết. Đối với kẻ quan quả cô độc bần cùng hoạn nạn, cũng nên tùy phần tùy sức chu cấp, chứ nào phải người kiên giết phóng sinh tuyệt chẳng thực hiện công đức ấy. Nhưng những kẻ quan quả dù thật đáng thương xót, vẫn chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Loài vật nếu chẳng được cứu chuộc ngay, sẽ lập tức phải lên chảo, thớt để thỏa bụng miệng con người. Lại còn có kẻ nói, loài vật vô tận, phóng sinh được mấy? Đáp, phải biết rằng, một việc phóng sinh chính là để khiến động nhân phát khởi thiện tâm tối thắng, cứu giúp khắp sinh mạng loài vật, mong họ thế nhận được cái ý gấp thả, trong tâm động lòng thương xót, chẳng nỡ ăn nuốt. Đã chẳng ăn nuốt sẽ thôi săn bắt. Vậy thì hết thảy loài vật bay trên không, bơi dưới nước sẽ tự tại bay, chạy, bơi lội trong nơi sinh sống của chúng. Tức là chẳng phóng sinh mà phóng sinh khắp cả. Đấy chẳng phải là cả thiên hạ trở thành một cảnh hay sao? Dù không phải ai cũng làm được như vậy, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt đã có vô lượng sinh mạng loài vật trên cạn, dưới nước khỏi bị tàn sát. Huống hồ nào phải chỉ có một người không nỡ ăn thịt thôi ư? Lại vì hết thảy đồng nhân trong hiện tại, vị lai, dứt trừ cái nhân quan, quả, cô, độc, bần cùng, hoạn nạn, tạo cái duyên trường thọ, không bệnh, phú quý, yên vui, cha con sum họp, vợ chồng giai lão. Đấy chính là thực hiện sự chu cấp, giúp đỡ sẵn, để đời đời kiếp kiếp trong vị lai, vĩnh viễn chẳng có những nỗi khổ, quan, quả, hưởng thọ dài lâu những sự vui trường thọ, vân vân. Há chẳng đáng gọi là khiến cho khắp hết thảy đều được hưởng phước ư? Há nên thờ ơ bỏ qua? Ông nghĩ kỹ đi, kiên giết phóng sinh, rốt ráo chính là khăng khăng vì con người. Nào phải cứ cắm đầu lo cho loài vật, đảo lộn chuyện hoãn gấp nặng nhẹ đâu. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sinh và một niệm tâm tánh của tam thế chư Phật trọn chẳng phải hai. Nhưng do mê chưa ngộ nên bao kiếp dài lâu luân hồi trong lục đạo mãi không ngừng nghỉ. Tuy đường lành trời người so với tam đồ ác đạo khổ vui khác xa nhau, nhưng đều là thuận theo nghiệp lực thiện ác cứ luân hồi mãi. Thiện đạo chẳng đáng tin cậy, ác đạo thật đáng sợ. Há chẳng nên dung bồi nhân lành, cứ tạo càng ác nghiệp, cứ cậy mình mạnh, hiếp đáp kẻ yếu, bắt lấy hết thảy chúng sinh trên cạn, dưới nước, giết ăn chăng? Trước kia, khi Phật giáo chưa truyền sang, thánh nhân Nho giáo đều dùng luân thường thế gian để giảng dạy. Đối với Phật tánh sẵn có của chúng ta và sự chuyển biến thăng trầm, luân hồi lục đạo, cũng như chuyện đoạn hoặc chứng chân, siêu phàm nhập thánh, dù là lý hay sự đều chưa giảng ra. Vì thế chẳng cấm giết, nhưng cái tâm bất nhẫn đã nêu tỏ lắm rồi trong các lời dạy để lại cho đời. Chẳng hạn như kinh thư nói, chim, thú, cá, ba đều quý luyến. Sách luận ngữ nói, thả câu nhưng chẳng giải chài, chẳng bắn ban đêm. Mạnh tử thấy sống, không nỡ thấy chết, nghe tiếng chẳng nỡ ăn thịt. Kinh lễ phép, chư hầu chẳng vô cớ mổ trâu, đại phu chẳng vô cớ giết dê, kẻ sĩ chẳng vô cớ giết chó, lợn. Thứ dân chẳng vô cớ ăn món ngon, món ngon chính là thịt vậy. Đủ thấy rằng, đối với việc sát sinh, Nho giáo cũng chẳng phải không hạn chế vậy, chỉ là quyền biến để dạy dỗ, chứ chưa thể vĩnh viễn cấm hẳn được. Có duyên cớ mới giết, cố nhiên kẻ giết cũng chẳng ít. Vô cớ chẳng ăn thịt thì trong một năm ăn thịt được mấy ngày? Hậu thế sự giáo hóa suy đồi, quen thói tàn nhẫn, bèn coi chuyện ăn thịt như chuyện cơm bữa trong nhà, chỉ cốt sao khoái khẩu, chẳng biết đến nỗi khổ của loài vật. Đến khi Phật giáo truyền sang Đông thì chân lý, sự thật thường trụ vĩnh viễn, hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh. Và mê thì luân hồi sinh tử, trọn không lúc nào xong. Ngộ thì triệt chứng niết bàn, mới được xiển mình rốt ráo, mới biết rằng các vị loại này nọ đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Chẳng những chẳng dám giết ăn, lại còn mong cho chúng nó đều được sống yên ổn. Do vậy, vua thánh, tôi hiền, bậc thiết sĩ, bậc hồng nho, đa phần đều kính tuân lời Phật giáo huấn, tài bồi lòng nhân của chính mình. Hoặc là ăn chay, bỏ hẳn ăn mặn, hoặc là kiêng giết, phóng sinh. Những lời lẽ tốt lành, hành vi hay đẹp ấy được chép trong các sử sách, cũng chỉ là mong để người đời sau cùng tu tâm từ, thương xót loài vật, cùng thấy Phật tánh. Do ác nghiệp nhân duyên đọa trong đường súc sinh, ta nay may được sinh trong loài người. Nếu chẳng tăng thêm lòng lân tuất, cứ mặc tình sát hại, khó tránh đời sau oan oan tương báo. Kinh Lăng Nghiêm nói, giết thân mạng chúng hoặc ăn thịt chúng, trải di trần kiếp ăn lẫn nhau, giết lẫn nhau, giống như bánh xe lăn, hết lên cao lại xuống thấp, chẳng có lúc ngừng. Trừ Samatha và lúc Phật xuất thế, chẳng thể ngưng nghỉ được. Nhưng đạo Samatha thật chẳng dễ đắc, Như Lai xuất thế cũng khó gặp gỡ. Dám đâu chẳng học theo gương tiên hiền, chẳng tuân lời Phật dạy. Suy cái tâm sợ chết của mình mà cứu vớt loài đợi bị nấu nướng kia, để mong tiêu trì tốt nghiệp, dung bồi căn lành, dứt vĩnh viễn cái nhân sát hại, cùng chứng quả trường thọ vậy. Hết thảy chúng sinh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai. Lập cách cứu giúp còn e chưa kịp, há nên để thỏa miệng bụng mình, bèn giết hại thân xác chúng nó ư? Phải biết rằng, các loài vật bay trên không, lặn dưới nước, đều có cái tâm linh minh giác tri. Nhưng vì tốt nghiệp sâu nặng, đến nỗi hình thể khác xa, miệng chẳng nói được. Xem tình cảnh chúng đi tìm cái ăn, tránh né cái chết, sẽ nhận ra chúng có khác gì con người đâu. Chúng ta nhờ sức túc phước, may được làm người, tâm có trí lự, phải nên nghĩ đến dân chúng và loài vật cùng sinh từ một bọc cha trời mẹ đất, mới chẳng phụ bạc cái lẽ con người đứng cùng trời đất thành tam tài vậy. Do cùng được trời đất sinh thành, nuôi nấng, phải mong cho mọi người cùng loài vật đều được sống yên ổn, cùng được trời che đất chở, cùng vui ngày tháng mới phải. nếu như chẳng hiểu thấu cái đức hiếu sinh của trời đất, buông lung ý niệm tham ăn tục uống của chính mình, cậy mình khỏe, hiếp kẻ yếu, ăn thịt nó để no đẩy bụng mình. Ác đến ngày nào đó, túc phước đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng thay đầu đổi mặt, bị chúng nó ăn, giết trở lại, há có được chăng? Giả nữa, ăn thịt có chất độc, do chúng bị giết, tâm oán hận kết lại. Bởi thế, khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít người bị nhiễm phải. Hơn nữa, thịt là vật uế trược, ăn vào máu sẽ bẩn, tinh thần tối tăm, thấy mạnh mẽ ngay đó nhưng hiệu quả tan đi rất nhanh, rất dễ tạo thành đầu mối cho bệnh tật. Rau cỏ là vật thanh khiết, ăn vào khí thanh, trí rạng, khỏe mạnh lâu, già chậm, có nhiều chất bổ. Tuy đây là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, nhưng thật sự là lời luận cùng tột về tánh. Do thói quen kéo dài đến nỗi mê man chẳng tỉnh. Phải biết rằng, người nhân ắt thương yêu loài vật. Người giết loài vật quyết khó thể là người có lòng nhân, do tánh quen khiến thành như thế. Vì vậy, thánh dương trị thế, chim, thú, cá, rùa đều sung sướng. Đạo sáng dạy dân thì gậy dựa dính, ná bắn đạn đều bỏ sạch. Thử nghĩ từ xưa đến nay, phàm là kẻ tàn nhẫn, tham ăn tục uống, phần nhiều dòng dõi bị tuyệt diệt. Người dân ái tử tế, con cháu ắt hương thạnh. Kẻ khởi đầu thói ác, Khổng Tử đoán nó vô hậu. Kẻ mặc sức ăn thịt, Như Lai dự ký ắt phải đền trả. Xin chớ nói suông xa lánh bếp núc, đấy chỉ là cách nói quyền biến thuận theo thế tục. Phải vĩnh viễn dứt hẳn đồ hôi tanh thì mới là xứng lý thật nghĩa. Tâm tánh chúng sinh giống hệt như Phật, do nghiệp thiện ác báo phân ra người thú. Người có trí huệ, thú không tài khéo, cậy mạnh hiếp yếu, giết để ăn thịt. Làm con trong nhà người ta chẳng ngoài lý do đã thiếu nợ nặng. Huống hồ giết thân mạng chúng chỉ cốt sướng miệng, oán hận cố kết, trải bao kiếp đòi nợ lẫn nhau. Thử nghĩ đến điều ấy, trong tâm đau thương. Nguyên hết thảy chúng sinh trên cạn dưới nước, không một loài nào chẳng biết đớn đau khổ vui, không một loài nào chẳng biết tham sống sợ chết. Nhưng không con vật nào chẳng phải là cha mẹ, anh em, chị em, vợ con, bạn bè, thân quyến trong vô lượng kiếp của ta. Lại không có một loài nào chẳng thể trong đời vị lai gieo sâu thiện căn, tu trì tịnh nghiệp, đoạn hoặc chứng chân, viên thành Phật đạo. Chỉ vì túc thế ác nghiệp phải đọa trong vị loại. Vì thế phải nên sinh lòng thương xót sâu xa, hộ trì mạng chúng, khiến mỗi con vật đều được sống yên vui. Há nên cậy mạnh hiếp yếu, hoặc dùng trí đoạt lấy, hoặc dùng tiền của đoạt lấy, khiến hết thảy bọn chúng bị dồn vào bụng miệng mình. Tuy chúng nó sức chẳng chống chọi được, tâm đã kết mối hận dằn dặt, cho nên đời đời kiếp kiếp xoay dần giết nhau. Sướng miệng một lúc, giết thân mạng nhiều kiếp, sánh với chuyện tự giết mình còn khốc liệt gấp bội. Sao lại khổ sở làm chuyện chuốc lấy ương họa này? Há có phải là ngu mê đến cùng cực chăng? Xưa nước Lỗ có hai gã dũng sĩ, chỉ nghe tên nhau chứ chưa gặp mặt. Một bữa gặp nhau, mua rượu cùng uống. Một gã bảo, không có thịt chẳng vui, hãy đi mua thịt. Gã kia bảo, thịt của tôi với anh đây, còn tìm đâu nữa. Gã thứ nhất bảo ý kiến ấy rất hay, bèn trễ áo xẻo thịt mình, hai bên cùng ăn. Kẻ kia lại cắt thịt mình, đưa cho bạn ăn. Dương Dương tự đắc bảo là tình bạn chúng ta tình ý chân thật tột bậc, vừa cắt vừa ăn mãi cho đến chết. Những người trông thấy đều than hai gã ngu. Do vì ăn thịt, người đời tạo các sát nghiệp đến nỗi bao kiếp xoay dần giết hại lẫn nhau. so với hai gã dũng sĩ kia càng khốc liệt hơn. Do không mắc huệ, chẳng biết hậu báo, lại coi là chuyện đắc ý để khoe khoang, kiêu hãnh, chê kẻ ăn chay là mê tín cùng là bạc phước. Thế tục tán thành, nào biết là sai. Vì thế, trong các kinh Đại Thừa Phạm Võng, Lăng Nghiêm, Lăng Già vân vân, Đức Như Lai đã cực lực phơi bày cái họa sát sinh ăn thịt, có thể nói là lòng chân từ đại bi nhổ rễ lấp nguồn vậy. Gần đây, sát kiếp thảm khốc, thiên cổ chưa từng nghe, lại còn các tai giả như nước lửa, tật dịch, gió lốc, động đất, hạn hán, lục lội, thình lình xảy ra. Nói chung đều là do sát nghiệp duyên khởi, đến nỗi thế đạo nhân tâm càng ngày càng thấp. Do vậy, thiên tai, nhân họa liên tiếp xảy ra, như đứng trước tấm gương, chẳng thể tránh khỏi bị soi bóng. Thế tục mê hoặc, coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước, kẻ như vậy rất nhiều. Điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất, không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phú quý đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô phan mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà, giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm, lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sinh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tể các sự, há chẳng phải là tâm ý trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lễ của ta, khiến cho vô số sinh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt xẻ, ông thần ấy còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh, chánh cực, thưởng thiện phạt ác nữa chăng? Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần, giết thú lớn, vật nhỏ, cốt sao thỏa thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần, ắt phải dân giữ đức thông minh, chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác mà gián phước hay gieo dạ. Há phải đâu ai sát sinh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ gián phước. Kẻ nào chẳng sát sinh cúng tế mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo dạ ư? Nếu vậy, tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu. Làm sao xưng là ông thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy, kẻ nọ người kia bắt chước nhau, chẳng biết là trái. Ví như dòi tửa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưa vị ngon này, bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thưởng phước thánh. Những con vật bị giết kia, phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sinh cúng tế quỷ thần, ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sinh khi ấy. Thế nhưng hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sinh tế thần bèn vui mừng hớn hở, coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy. Lúc bị giết, con miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Huống những ai đã thâm nhập Phật Pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cao nhân lỗi lạc suốt đời ăn chay, do ham muốn ăn thịt bèn vô cớ bịa chuyện, giết vô số sinh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời trái lý, dối thánh kinh hiền ấy, khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? Người đời mắc bệnh cũng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiện, lại lầm lạc cầu đảo quỷ thần, đến nỗi sát hại sinh mạng. Nghiệp tăng thêm nghiệp, thật đáng thương xót. Người sống trong đời có những cảnh duyên gì, đa phần là do túc nghiệp. Đã mắc bệnh khổ nên niệm Phật tu thiện, sám hối túc nghiệp. Nghiệp tiêu, bệnh sẽ lành. Hạng quỷ thần kia, chính họ còn đang trong biển nghiệp, sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được? Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi nữa, thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật, Bồ Tát, khác chi lửa đom đóm sánh với ánh sáng mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật, Bồ Tát cầu đảo, lại hướng về quỷ thần cầu đảo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết điều này. Thêm nữa, hết thảy chúng sinh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiên giết, phóng sinh, yêu tiếc mạng sống loài vật, chớ nên theo tri kiến thế tục, cho rằng dân thức ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật Pháp, chẳng biết sự lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật Pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại và dùng trong tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật Pháp, những người thông đạt đều chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời, không một ai chẳng tạo sát nghiệp. Dù cả đời chẳng sát sinh, nhưng hàng ngày ăn thịt, tức là hàng ngày sát sinh. Bởi chẳng giết, chắc chắn chẳng có thịt. Kẻ mổ thịt, kẻ săn bắt, kẻ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, họ giết hại thay cho mình. Nhưng một ai ăn thịt, ăn chay thực sự là nguyên nhân chẳng nhỏ khiến chúng ta thăng hay trầm, thiên hạ bình trị hay loạn lạc vậy. Những ai yêu thân mình và yêu thương khắp cả mọi người trên cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, phải lấy việc kiên giết ăn chay làm diệu pháp bậc nhất để giảng hồi thiên tai nhân họa. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sinh chẳng khác với chư Phật, cũng chẳng khác với một niệm tâm tánh của chúng ta. Chỉ vì túc thế ác nghiệp đọa vào dị loại, vì thế phải sinh lòng thương xót lớn lao, lẽ đâu mặc sức giết chóc. Người đời vô tri bị tập tục trói chặt, thường coi sát sinh ăn thịt là vui, chẳng nghĩ đến các con vật bị giết ôm nỗi thống khổ oán hận như thế nào. Cậy mạnh hiếp yếu coi là chuyện đương nhiên. Một khi đao binh khởi lên, tình cảnh khác gì những con vật bị giết. Đốt cháy nhà cửa ngươi, hãm hiếp vợ con ngươi, cướp tiền tài của ngươi, giết thân mạng ngươi, ngươi vẫn chẳng dám dùng lời ác chửi nó, vì sức chẳng chống chọi lại được. Loài vật bị giết cũng vì chẳng có sức chống cự lại được. Nếu nó kháng cự được, tất nhiên nó sẽ cắn xé kẻ toan giết nó đến cùng. Sao không đối với cảnh khổ ấy, hãy thử nghĩ lại xem. Loài vật cùng ta đều tham sống sợ chết. Ta đã có trọn vẹn cái thể chất đội trời đạp đất này, lẽ ra phải nên hỗ trợ đất trời sinh thành, dưỡng dục, khiến cho các loài chim thú, cá rùa kia đều sống yên vui. Nỡ nào giết thân mạng chúng để vui sướng bụng miệng mình. Do sát nghiệp cố kết đến nỗi phát sinh cái họa đao binh do người gây ra và các thiên tai, nước lửa, hạn lụt, đói kém, tật dịch, gió lốc, địa chấn, biển cào, sông ngập, vân vân nối tiếp nhau giáng xuống. Giống như biếu quà cuối năm, ta biếu quà đi, người biếu quà lại, quyết chẳng bao giờ biếu đi chẳng được biếu lại, hoặc chỉ nhận quà chứ không biếu trả. Nếu có trường hợp như vậy, tất nhiên phải có nhân duyên nào khác ngăn trở, chứ thật ra đều chẳng ngoài chuyện qua lại đáp tạ cả. Trời thưởng phạt cũng giống như thế, huống hồ là chuyện báo đền giữa con người. Vì thế kinh thư viết: làm lành giáng xuống trăm điều tốt lành, làm việc chẳng lành giáng xuống trăm điều họa ương. Kinh dịch chép: nhà tích thiện ắt sợ vui có thừa, nhà chứa điều bất thiện ắt tai ương có thừa. Đạo trời ưa xoay dần, không có gì qua mà chẳng lại. Muốn tránh khỏi ác quả phải đoạn ác nhân trước đã, muốn được thiện quả phải trồng thiện nhân trước đã. Đấy là lẽ rốt ráo của lý trời tình người vậy.
Phần 5. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục. Sáu La Mã phân định giới hạn giữa thiền và tịnh. Thiền và tịnh lý vốn không hai. Nếu luận về sự tu thì tướng trạng của hai pháp này khác xa nhau. Thiền nếu chẳng triệt ngộ, triệt chứng sẽ chẳng thể siêu xuất sinh tử. Vì thế Tổ Quy Sơn nói: do chánh nhân đốn ngộ sẽ dần dần thoát trần. Nếu đời đời bất thoái sẽ quyết định có lúc thành Phật. Ngài còn nói: sơ tâm do duyên đốn ngộ tự tánh, nhưng vẫn chưa thể diệt sạch ngay tức khắc tạp khí trong bao kiếp từ vô thủy. Vì thế phải dạy họ trừ sạch nghiệp thức hiện đang lưu chuyển. Ngài Hoằng Biện nói: đốn ngộ tự tánh thì sở ngộ giống hệt chư Phật, nhưng chưa thể trừ sạch ngay được vô thủy tập khí, nên phải tốn công đối trị mới hồng thuận tánh khởi dụng. Như người ăn cơm chẳng thể ăn một miếng liền no ngay được. Ngài Trường Sa Sầm nói: thiện tri thức trong thiên hạ chưa chứng được quả niết bàn là vì công đức chẳng bằng chư thánh vậy. Vì thế ngũ tổ giới xin làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh thân sao làm lỗ công. Cổ kim tông sư triệt ngộ nhưng chưa triệt chứng, phần nhiều đều như vậy. Ấy là do chỉ cậy vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị. Thể hoặc nghiệp còn mãi may chưa tận, sẽ nhất định chẳng thể thoát khỏi sinh tử được. Về phần tịnh độ, thể đầy đủ ba thứ: tính, hạnh, nguyện, liền có thể đới nghiệp giáng sinh. Một khi đã giáng sinh sẽ vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử. Bậc ngộ chứng sẽ mau đạt tới bậc bổ xứ. Người chưa ngộ cũng sẽ chứng địa vị A Bệ Bạc Ký. Bởi thế Hoa Tạng hải chúng đều nguyện giáng sinh. Những bậc tri thức trong tông, trong giáo cùng sinh tịnh độ. Rõ ràng là do cậy vào Phật lực, kim thêm tâm khẩn thiết nên được cảm ứng đạo giao, do vậy trống thành chánh giác. Xét tình thế hiện tại, đừng quan tâm tới các thiền lục nữa, cứ chuyên tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm chẳng nhiễm mảy trần để chuyên trì thánh hiệu vạn đức hồng danh. Niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, chẳng tạp, chẳng gián đoạn, sao cho niệm khởi từ tâm, tiếng thấu vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn. Lâu ngày chày tháng, tự thành một phiến, tự chứng niệm Phật tam muội, tự biết Tây Phương tông phong. Đấy là dùng công phu phản văn tự tánh, tức xoay trở lại nghe nơi tự tánh của Quán Âm để tu tịnh nghiệp. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối của thế chí, tuy là tịnh nhưng chính là thiền, còn gì hay khéo hơn? Người tu thiền định chỉ tứ thiền, bát định, và người tham thiền chỉ cậy vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị. Vì thế, lúc công phu đắc lực, trân vọng chống cự nhau, thường có các thứ cảnh giới quyển hoặc xuất hiện, quyển hoặc biến mất. Ví như lúc trời mưa dầm sắp tạnh, mây dày bị xé toạc, chợt thấy ánh mặt trời chỉ trong khoảng khắc, biến quá bất trắc. Nếu chẳng phải là người thật sự có đạo nhãn, sẽ chẳng thể phân biệt biết rõ tất cả những cảnh giới ấy. Nếu tưởng lầm đó chính là dấu hiệu chứng tỏ mình chứng đắc, sẽ bị ma dựa phát cuồng, không sao chữa được. Người niệm Phật dùng lòng tín, nguyện chân thành thiết tha, trì vạn đức hồng danh, dĩ như mặt trời rực rỡ giữa hư không, đi trên đường lớn của vua, chẳng những quỷ mị vọng lượng biến mất tâm tích, ngay cả những ý niệm ngoắt ngoéo, sai trái cũng chẳng sinh từ đâu được. Suy đến cùng cực, chẳng qua là niệm đến mức công thuần, lực tận thì toàn tâm là Phật. Toàn Phật là tâm, tâm Phật bất nhị, tâm Phật như một mà thôi. Chỉ sợ con người chẳng biết đến hạnh ấy, lý ấy, nên chẳng thể xứng hợp ý nguyện phổ độ chúng sanh của Phật. Chứ phải đâu là bí mật chẳng truyền, chỉ truyền riêng cho mình ông ư? Nếu có những diệu quyết khẩu truyền chính đáo, thì đấy chính là tà ma ngoại đạo, chứ nào phải là Phật Pháp. Hòa Thượng Pháp Tràng sẵn đủ linh căn từ trước, thoạt đầu là bậc chân nho, sau thành bậc chân tăng, có thể nói là chẳng uổng công đọc sách học đạo vậy. Đời có bậc chân nho thì mới có bậc chân tăng. Những hạng vô lại xuất gia thảy đều là ma dương ngoại đạo, phá hoại Phật Pháp vậy. Ngữ lục của Ngài Pháp Tràng thật là thống khoái, thẳng chóng, mở toan tự tâm con người, rất nên khắc in lưu thông để làm pháp bảo nhà thiền. Thế nhưng Ngài chỉ phát huy đạo lý, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Chúng ta chuyên tu tịnh nghiệp, đừng nên so đo đoán mò lời Ngài, đến nỗi đánh mất lợi ích cả hai bên vậy. Chẳng thể chẳng biết điều này. Tông gia tức Thiền Tông chỉ đề xướng bổn phận, những thứ khác đều chẳng thèm xiển dương. Việc tu nhân đạt quả, đoạn hoặc chứng nhân của nhà thiền đều là ngầm tự tu trì. Những kẻ đứng ngoài thấy nhà thiền chẳng đề xướng những đạo lý tu chứng ấy, bèn cho rằng tông gia hoàn toàn chẳng dùng đến những pháp đó. Đấy là bán tông lẫn bán Phật, bán pháp vậy. Nên biết rằng trong hết thảy pháp môn Đức Phật đã nói, đều phải đoạn hoặc chứng chân thì mới có thể liễu sinh thoát tử. Tuyệt đối chẳng có chuyện chưa đoạn sạch hoặc mà liễu thoát được. Với pháp môn niệm Phật, nếu người giảng sinh đã đoạn hoặc nghiệp thì sẽ mau chứng pháp thân. Người tuy còn đủ hoặc nghiệp mà giảng sinh thì cũng đã vượt lên địa vị thánh nhân. Một đằng hoàn toàn cậy vào tự lực, một đằng hoàn toàn nhờ vào Phật lực kiêm thêm tự lực. Điều thứ hai, sự tu trì khó dễ, thật là một trời một vực. Thường có kẻ thông minh, đọc sách thiền qua quýt, hiểu chút gì thiền, bèn toan lấy thiền làm mạng, học đoài làm bậc cao nhân thông suốt. Nhưng toàn là hạng chẳng biết thiền lẫn tịnh đến nơi đến chốn, cứ lầm tưởng mình là hạng tôn quý đại căn, tuyệt đối trở nên bắt chước theo thứ tri kiến như thế. Bắt chước theo đó chỉ e trải kiếp số như di trần, chẳng mong gì được liễu sinh thoát tử cả. Quyền nghĩa là Như Lai tùy thuận theo căn cơ của chúng sinh mà đặt bài phương tiện. Thật nghĩa là nói đến những nghĩa lý do chính tự tâm Đức Phật chứng được. Đốn là chẳng cần đến thứ tự, nhanh thẳng, mau lẹ, nhất siêu trực nhập. Tiệm nghĩa là tấn tu dần dần theo thứ tự, chứng nhập dần dần, phải trải nhiều kiếp nhiều đời mới đích thân chứng được thật tướng. Người tham thiền cho rằng pháp tham thiền là pháp chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Cố nhiên pháp này thật sự là pháp đốn. nhưng họ chẳng biết tham thiền, dù đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì cũng chỉ mới thấy được Đức Phật lý tánh sẵn có ngay trong tâm này. Nếu là căn tánh đại Bồ Tát thì vừa ngộ liền chứng, tự có thể mãi mãi thoát khỏi luân hồi, vượt xa tam giới. Từ đấy dùng thượng cầu hạ quá làm nền tảng để trang nghiêm phước và trí. Xét ra trong 5.000 người đại triệt đại ngộ, chỉ được 1-2 vị thuộc vào căn tánh này. Còn như những kẻ căn khí hơi kém hơn, dù có thể diệu ngộ nhưng chưa thể đoạn trừ kiến tư, hoặc thì vẫn phải thuộc trong tam giới, thọ sinh thọ tử. Đã phải thọ sinh tử thì từ ngộ thành mê là nhiều, từ ngộ trở thành ngộ lại ít. Như vậy, tuy pháp này thật sự là viên đốn, nhưng nếu chẳng phải đúng người thì cũng chẳng thật sự được lợi ích thật nhanh chóng, nên nó cũng trở thành pháp quyền tiệm mà thôi. Vì sao vậy? Do cậy vào tự lực. Nếu tự lực 10 phần đầy đủ thì quả mai sẽ được như thế, còn như chỉ hơi thiếu chút phần sẽ chỉ ngộ được lý tánh nơi cửa miệng, chẳng thể đích thân chứng được lý tánh. Hiện thời bậc đại triệt đại ngộ còn khó có được mấy người, huống là người chứng được điều mình đã ngộ. Một pháp niệm Phật thông trên suốt dưới, vừa là quyền vừa là thật, vừa tiện vừa đốn, chẳng thể dùng giáo lý tầm thường phán định được. Trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chủng tánh A Tỳ đều cùng nên tu tập, do đấy nói là thông trên suốt dưới. Như Lai vì chúng sinh thuyết pháp chỉ nhằm làm cho chúng sinh liễu sinh thoát tử. Trong các pháp môn khác, bậc thượng căn có thể liễu sinh thoát tử ngay trong đời này, còn hạ căn bao kiếp khó lòng liễu được. Chỉ mỗi mình pháp này, chẳng cần biết là chủng tánh căn cơ nào, cũng đều có thể giảng sinh Tây Phương ngay trong đời này. Hễ giảng sinh liền liễu sinh thoát tử. Pháp thẳng chóng như thế há có thể gọi là tiệm ư? Chỉ do căn cơ được quá độ bởi pháp này chẳng giống với căn cơ của các pháp viên đốn thông thường, nên pháp này tự hồ là tiệm. Nhưng oai lực của pháp môn này phát xuất từ thệ nguyện muốn cho những căn cơ hạ liệt ấy đều mau chóng hưởng được lợi ích lớn của Đức Như Lai. Lợi ích ấy nằm ở chỗ cậy vào Phật từ lực. Phàm những người giảng thiền, nếu chưa nghiên cứu kỹ tịnh tông, chưa có ai không coi pháp này là thiển cận rồi khinh thường. Nếu nghiên cứu kỹ tịnh tông, ắt sẽ cạn kiệt lòng thành, tận hết sức lực hoằng dương, há nào chấp mãi vào những lý luận quyền thật tiệm đốn để tự mình lầm, làm người khác lầm nữa. Nói đến thủ xả, tức lấy bỏ, là ước trên thật nghĩa rốt ráo, mà nạn, nạn tức là cật vấn bắt bẻ. Chẳng biết rằng không thủ không xả rốt ráo chỉ là chuyện sau khi đã thành Phật. Nếu chưa thành Phật, còn đang trong giai đoạn đoạn hoặc chứng chân, thì đều thuộc về thủ xả cả. Đã chấp nhận chuyện thủ xả, đoạn hoặc chứng chân, sao lại chẳng chấp nhận chuyện thủ xả, bỏ đông lấy tây, lìa cấu giữ tịnh? Đối với pháp tham thiền thì thủ xả đều là sai, nhưng đối với một pháp niệm Phật, thủ xả lại là đúng. Một đằng chuyên suy xét tự tâm, một đằng kiên nhờ vào Phật lực. Kẻ kia chẳng xét đến duyên do của từng cửa pháp môn, làm đem phá tham thiền, phá pháp niệm Phật. Vậy là hiểu lầm ý mất rồi. Vô thủ xả vốn là đề hồ, nhưng niệm Phật mà cũng không muốn thủ xả, thì không thủ xả bèn thành thuốc độc. Mùa hạ dùng các căn, mùa đông khoác áo cừu. Khát uống, đói ăn, chẳng sai trái gì, cũng chẳng thể cố chấp được. Chỉ cốt sao chọn lấy điều thích nghi thì được lợi ích chẳng bị trở ngại gì. Coi bỏ đông lấy tây là sinh diệt, tức là chẳng biết rằng chấp đông phế tây, chính là đoạn diệt. chưa chứng diệu giác, có ai là không lấy bỏ? Tam kỳ luyện hạnh, trăm kiếp tu nhân, thượng cầu hạ quá, đoạn hoặc chứng chân, không sự nào chẳng phải là lấy bỏ đó sao? Phải biết rằng Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sinh mau chứng pháp thân và tịnh quang, cho nên Ngài mới đặc biệt khuyên trì danh hiệu Phật, cầu sinh Tây Phương. Một chuyện tham thiền nói dễ dàng sao? Cổ nhân như Ngài Triệu Châu Thẩm Thiền Sư, xuất gia từ nhỏ, đến hơn 80 tuổi vẫn hành cước, nên mới có bài tụng rằng: Triệu Châu bát thập do hành cước, chỉ dị tâm đầu, dị tiểu nhiên. Triệu Châu 80 còn hành cước, do bởi cõi lòng chưa lặng không. Ngài Trường Khánh ngồi rách 7 cái bồ đoàn, rồi mới khai ngộ. Ngài Dũng Tuyền phải nhọc nhằn hết 40 năm. Ngài Tuyết Phong 3 lượt lên gặp Ngài Đầu Tử, 9 lần lên Động Sơn. Họ là bậc đại tổ sư đại triệt đại ngộ mà còn phải gian nan đến thế. Lũ ma con kia mới nghe qua ma thuyết đều được khai ngộ ngay. Vậy thì những gì tổ sư vừa nói trên đây có sách dạy cho chúng cũng không đáng sao? Những lời chẳng chấp trước, về lý thì đúng, nhưng về sự thì chẳng phải là điều hạng phàm phu sát đất có thể làm nổi. Suốt ngày mặc áo ăn cơm, rồi danh giáo mình bất chấp đói lạnh, bảo kẻ suốt ngày bụng rỗng tuếch, chẳng được chén nước hạt cơm, đói lả gần chết rằng: Tôi coi gan rồng tủy phượng hệt như uế vật, nghĩ đến là muốn ói, huống hồ là nuốt xuống. Toàn là nói suông như nhau thôi. Nay kẻ tham thiền nếu chẳng hiểu giáo lý thì cái không giải thoát đó phần nhiều trở thành bệnh cho họ. Còn như không cảnh hiện tiền khi tịnh tọa lắng ý thì bất quá là do ý niệm lặng trong chế ngự được vọng nên ngẫu nhiên quyển cảnh phát hiện đó thôi. Nếu tưởng lầm đấy chính là dấu hiệu chứng tỏ mình chứng đắc, bèn sinh lòng mừng sở lớn lao, thì sẽ mất trí thành cuồng, Phật cũng khó cứu được. Nếu may mắn suy xét kỹ, chẳng chấp trước, buông bỏ huyễn vọng, chờ quán thông các pháp môn, thì đấy mới là đi trong chốn cai gốc đã lâu, chợt đến chỗ khoảng khoát. Người đời mặc căn cơ hèn kém, tri thức hiếm hoi, nếu chẳng nhờ vào Phật tự lực chuyên tu tịnh nghiệp, chỉ cậy vào tự lực tham cứu thiền tông để minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân thành công, hiếm có mấy ai. Còn hạng tưởng huyễn là chân, lấy mê làm ngộ, mà giữa pháp cuồng thật nhiều lắm. Vì thế các vị Vĩnh Minh, Liên Trì, vân vân, quán sát căn cơ đương thời, cực lực chủ trương pháp môn tịnh độ. Thiền tức là chân như Phật, tánh trong bổn tâm chúng ta, tông môn gọi là bản lai diện mục, trước lúc cha mẹ sinh ra. Tông môn chẳng nói toạc ra, cốt sao người tham cứu tự hiểu lấy nên mới nói như vậy. Chứ thật ra, nó là cái tâm thể thuần chân, không năng, không sở, vừa tịch vừa chiếu, ly niệm linh tri. Ly niệm linh tri là không có ý niệm suy nghĩ gì, nhưng mọi cảnh hiện hữu đều hiểu rõ cả. Tịnh độ là tính, nguyện trì danh cầu sinh Tây Phương, chứ chẳng phải chỉ riêng duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà. Có thiền là cực lực tham cứu đến mức niệm lặng, tình mất, thấy thấu tột bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra, minh tâm kiến tánh. Có tịnh độ là chân thật phát bồ đề tâm, sinh tính, phát nguyện, trì danh hiệu Phật cầu sinh Tây Phương. Nói thiền và tịnh độ chỉ là ước về giáo, ước theo lý mà nói. Có thiền, có tịnh độ là ước về căn cơ, ước theo mặt tu hành. Giáo lý luôn luôn như thế, Phật chẳng thể tăng, phàm chẳng thể giảm. Ước theo căn cơ để tu hành thì phải y giáo khởi tu, tu hành đến cùng cực để chứng lý, chứ thật sự chẳng có gì khác cả. Thứ hai là văn tuy tương tự, nhưng thật ra khác biệt rất lớn. Hãy nên hiểu kỹ càng, đừng vội vã. Nếu tham thiền chưa ngộ, hoặc ngộ chưa triệt để, đều chẳng thể gọi là có thiền. Nếu niệm Phật, nhưng thiên chấp duy tâm, lại không tín nguyện, hoặc có tín nguyện nhưng chẳng chân thật, thiết tha, mà chỉ hời hợt, hờ hững, thực hành qua quýt, hoặc hạnh tuy tinh tấn, nhưng tâm luyến cảnh ma, hoặc cầu đời sau sinh vào nhà phú quý, hưởng thú vui ngũ dục, hoặc cầu sinh lên trời, hưởng phước lạc trời, hoặc cầu đời sau xuất gia làm tăng, nghe một, hiểu được cả ngàn, đắc đại tổng trì, hoằng dương đạo pháp, phổ lợi chúng sanh, đều chẳng được gọi là có tịnh độ. Có thiền, có tịnh độ, khác nào cọp mọc sừng, hiện đời làm thầy người, đời sau làm Phật tổ, là người triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, lại còn thâm nhập kinh tạng, biết hết các pháp môn quyền thật của Như Lai. Nhưng trong các pháp môn lại chỉ chọn lấy một pháp tín nguyện niệm Phật để tự lợi, lợi người làm chánh hạnh tu tập, bậc thượng phẩm thượng sinh đọc tụng kinh Đại Thừa, hiểu đệ nhất nghĩa đã nói trong quán kinh, chính là hạng người này. Người ấy có đại trí huệ, có đại biện tài, ma tà ngoại đạo nghe tên dở mật, như hổ đội sừng oai mãnh khôn sánh. Có ai đến cầu học, bèn tùy cơ thuyết pháp, nên dùng thiền tịnh song tu để tiếp độ. Nên dùng chuyên tu tịnh độ để tiếp độ. Bất luận là thượng, trung, hạ căn, không ai chẳng được lợi ích, há chẳng phải là đạo sư của trời người ư? Đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn, giảng sinh thượng phẩm, trong khoảng thảy ngón tay chứng vô sinh nhẫn, ít nhất cũng chứng được sơ trụ. Cũng có người đốn siêu các địa vị, đạt đến đẳng giác. Bậc sơ trụ trong viên giáo còn có thể hiện thân làm Phật trong trăm cõi, huống là những địa vị sau đó càng cao càng thù thắng, cho đến địa vị thứ 41 là đẳng giác. Vì thế nói là đời sau làm Phật tổ. Không thiền có tịnh độ, dạng người tu dạng về, nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Là có người tuy chưa minh tâm kiến tánh, nhưng quyết chí cầu sinh Tây Phương. Do trong kiếp xưa Phật từng phát đại thệ nguyện, nhiếp thọ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu chúng sinh thật sự có thể như con nhớ mẹ, chí thành niệm Phật sẽ cảm ứng đạo giao, liền được nhiếp thọ. Người tận lực tu định huệ, cố nhiên được giảng sinh. Nhưng kẻ ngũ nghịch thập ác, lâm chung bị sự khổ bức bách, phát lòng hổ thẹn lớn lao, xưng niệm danh hiệu Phật, hoặc tới 10 tiếng, hoặc chỉ 1 tiếng rồi liền lâm chung, cũng đều được Phật hóa thân tiếp dẫn giảng sinh. Chẳng phải là dạng người tu, dạng người về hay sao? Kẻ ấy tuy niệm Phật chẳng bao nhiêu, nhưng do cực kỳ mãnh liệt nên đạt được lợi ích lớn lao như thế. Chớ nên so sánh nhiều ít với những kẻ niệm Phật hời hợt, qua loa. Đã sinh về Tây Phương, thấy Phật, nghe Pháp, dù có nhanh chậm bất đồng, nhưng đều đã cao dự dòng thánh, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. Tùy theo căn tánh cạn hay sâu, là tiệm hay đốn mà chứng các quả vị. Đã được chứng quả, cần chi phải nói đến khai ngộ nữa? Vì thế nói, nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Có thiền không tịnh độ, 10 người chính chần chừ, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Người tuy triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, nhưng kiến tư phiền hoạt chẳng dễ đoạn trừ, phải trải qua nhiều duyên rèn luyện để trừ sạch không còn sót gì, mới có thể thoát khỏi phần đoạn sinh tử. Với kẻ chẳng đoạn được chút gì thì chẳng cần bàn đến nữa. Dù cho đoạn đến mức còn một mảy phiền não chưa trừ sạch thì vẫn hệt như cũ, khó tránh nổi luân hồi lục đạo. điển sinh tử sâu thăm thẳm, nẻo bồ đề xa vời vợi, còn chưa về được nhà đã mạng trung. Trong 10 người đại triệt đại ngộ, 9 người đã như thế, cho nên nói 10 người chín trần trừ. Thập nhân cửu ta lộ. Ta là ta đà, thông thường nói là đảm cát, trần trừ. Ấm cảnh là trung ấm thân cảnh, tức là các cảnh hiện ra bởi các nghiệp lực thiện ác trong đời này là bao kiếp. Khi cảnh này hiện, trong khoảng cách chớp mắt sẽ theo nghiệp lực thiện hay ác nào mạnh mẽ nhất đi thọ sinh trong đường thiện hay ác. Chẳng mãi mãi tự chủ được, như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lôi đi, tâm tình lắm mối, đặt nặng nơi nào sẽ nghiêng về đó. Ngũ tổ giới tái sinh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại sinh làm Lỗ Công. Họ còn là căn cơ bậc thượng đấy nhé. Vì thế nói, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Chữ ấm có nghĩa là ngăn che. Ý nói, do nghiệp lực này ngăn che, khiến chân tánh chẳng thể hiện hiện được. Có kẻ cho rằng, ta đà nghĩa là lầm lạc. Ấm cảnh là cảnh hiển hiện bởi ngũ ấm ma, toàn là do chẳng hiểu chữ thiền và chữ có nên mới nói hồ đồ như thế. Lẽ nào bậc đại triệt đại ngộ, 10 người hết 9 kẻ lạc lối, chạy theo cảnh ngũ ấm ma, bị ma dựa phát cuồng ư? Phàm những kẻ bị ma dựa phát cuồng, toàn là hạng tăng thượng mạng, chẳng biết giáo lý, chẳng rõ tự tâm, tu mù luyện quán đó thôi. Sao lại gán cho bậc đại triệt đại ngộ là chẳng biết tốt xấu vậy? Điều này quan hệ rất lớn, chẳng thể không biện định rõ. Không thiền không tịnh độ, dường sắc và cột đồng, vạn kiếp cùng ngàn đời. Không một ai nương dựa. Có kẻ cho rằng câu không thiền không tịnh độ chỉ kẻ vùi đầu tạo nghiệp, chẳng tu thiện pháp, thật lầm lẫn quá. Pháp môn vô lượng, nhưng chỉ có thiền và tịnh độ phù hợp với các căn cơ nhất. Kẻ nào chưa triệt ngộ, lại chẳng cầu giảng sinh, hời hợt, qua quýt tu các thiện pháp khác, đã chẳng thể cân bằng định huệ, đoạn hoặc chứng chân, lại chẳng kể vào Phật lực để đới nghiệp giảng sinh, do đã tạo ác nghiệp, khó trốn khỏi ác báo. Một khi hơi thở ra, chẳng trở vào, liền đọa địa ngục. Rõ ràng là trải kiếp dài lâu nằm ngồi, ôm ấp giường sắt, trụ đồng để đền trả các thứ ác nghiệp, tham lam thanh sắc, sát hại sinh mạng, vân vân. Chư Phật, Bồ Tát tuy rủ lòng thương xót, nhưng họ bị ác nghiệp chướng ngăn che nên chẳng thể được lợi ích. Người xưa nói, người tu hành nếu không chánh tín, cầu giảng sinh Tây Phương, tu lung tung các điều thiện khác thì gọi là quan gia đời thứ ba, chính là nói đến tình cảnh này. Bởi lẽ cho đời này tu hành, đời sau hưởng phước, cậy phước làm ác, ắt lại bị đọa lạc. Tạm vui trong đời này, khổ mãi trong cả kiếp dài lâu, ví như nghiệp địa ngục tiêu hết, lại chuyển sinh làm súc sinh, muốn lại được thân người khó vô cùng khó. Vì thế Đức Phật dùng tay nhón lấy chút đất, hỏi A Nan: đất trong tay ta nhiều hay đất trong đại địa nhiều? A Nan bạch Phật: đất trong đại địa nhiều. Phật dạy: được thân người như đất trong tay ta, mất thân người như đất trong đại địa. Nói muôn kiếp và ngàn đời không một ai nương dựa là do bị ràng buộc bởi dần điệu của bài kệ, nên chỉ nói thiển cận như thế. Hết thảy pháp môn chuyên cậy vào tự lực, pháp môn tịnh độ chuyên cậy vào Phật lực. Hết thảy các pháp môn phải hết sạch hoặc nghiệp mới có thể liễu sinh tử. Pháp môn tịnh độ đối nghiệp giảng sinh liền dựa vào dòng thánh. Đại sư Vĩnh Minh sợ thế gian chẳng biết, nên soạn riêng bài liệu giảng này để chỉ dạy cho đời sau. Có thể nói là chiếc bè báu nơi bến mê, là người dẫn lối nơi đường hiểm. Tiếc là mọi người trong thế gian đọc lướt qua, chẳng chịu nghiên cứu đến cùng tột, chẳng phải là đồng phận ác nghiệp xui khiến đến nỗi thành như thế chăng? Đạt Ma từ Tây qua, truyền Phật tâm ấn, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Nhưng cái để thấy, để thành ấy, chính là thiên chân Phật tánh có sẵn ngay nơi trong tâm chúng ta. Ngài dạy như thế để con người trước hết biết được cái gốc, rồi tự dựa vào đó mà tấn tu hết tẩy các pháp tu chứng, cho đến khi nào tu được cái không thể tu, chứng được cái không thể chứng mới thôi. Chứ chẳng có nghĩa là vừa ngộ liền đầy đủ các phước lẫn huệ, viên mãn rốt ráo Phật đạo Bồ Đề. Giống như vẽ rồng điểm nhãn để người nghe tự mình được thọ dụng. Do vậy, Thiền Tông phát triển rực rỡ, chói ngời nơi chấn đáng, Trung Hoa. Đạo tâm này chính là Phật, pháp phi tâm phi Phật lan khắp hoàn vũ. Người thiên cơ sâu đối với mỗi cơ, mỗi cảnh liền biết đầu mối, liền phun châu nhã ngọc, chẳng dướng lối sáo mòn, vào sống ra chết trọn chẳng ngăn ngại sợ hãi, được đại giải thoát, đắc đại tự tại. Nếu căn cơ hơi kém hơn, dù đại kiệt đại ngộ, nhưng phiền não tạp khí chưa thể trừ sạch, thì vẫn là người trong sinh tử y như cũ, xuất thai cách ấm, đa phần bị mê. Bậc đại ngộ còn như thế, huống kẻ chưa ngộ ư? Vì thế phải chuyên tâm dốc chí vào pháp môn tịnh độ, kể vào Phật từ lực mới là kế sách ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng vậy. Trong luật, giáo, thiền tông, trước hết phải hiểu sâu giáo lý, rồi mới y giáo tu hành. Tu hành công sâu, đoạn hoặc chứng chân mới thoát khỏi sinh tử. Nếu chẳng hiểu giáo lý, bèn là tu mù luyện quán. Nếu không, được chút ít đã cho là đủ, bèn bị ma dựa phát cuồng, dù cho hiểu giáo lý, công tu hành sâu xa, vẫn phải đoạn hoặc. Nếu còn chút mảy may nào chưa đoạn sạch sẽ, vẫn y như cũ, chẳng thể thoát khỏi cảnh khổ được. Mãi đến khi đoạn nghiệp hết sạch mới có thể thoát ly sinh tử, nhưng vẫn còn cách địa vị Phật rất xa, phải trải bao kiếp tấn tu mới viên mãn được Phật quả. Ví như dân hèn sinh ra đã thông minh, đọc sách, học văn nhiều năm khó nhọc, học vấn đã thành, thi đậu làm quan, do có tài năng lớn, từ chức quan nhỏ được thăng cấp dần đến khi làm tể tướng, quan vị cực phẩm nhưng không thể nào lên cao hơn được nữa, địa vị bậc nhất trong đám quần thần, nhưng so với thái tử sang hèn khác nhau một trời một vực, huống hồ so với hoàng đế. Suốt đời làm bầy tôi, tuân hành lệnh vua, cúc cung tận tụy giúp vua cai trị quốc gia. Nhưng cái địa vị tể tướng ấy thật chẳng dễ dàng gì. Cả nửa đời siêng năng vất vả, ra sức nhẫn nại, cho đến cuối cùng cũng chẳng hơn được thế. Còn kẻ học vấn, tài năng xuất kém đôi chút, chẳng đạt được như thế, thì có đến trăm, ngàn, dạng ức người, đấy là tự lực. Học vấn tài năng ví như hiểu sâu giáo lý, y giáo tu hành, địa vị đến bậc tể tướng ví như công tu hành sâu, đoạn hoặc chứng chân, chỉ có thể xưng là thần, tức bầy tôi, chẳng dám xưng là vua. Ví như tuy ra khỏi sinh tử vẫn chưa thành Phật, những kẻ học vấn chẳng đủ chẳng thể đạt được như thế rất nhiều. Ví như rất nhiều kẻ chưa đoạn hết hoặc, chẳng thể thoát khỏi biển khổ sinh tử. Trong pháp môn niệm Phật, dù chẳng hiểu giáo lý, chưa đoạn hoặc nghiệp, chỉ cần tín nguyện trì danh cầu sinh tịnh độ, lúc lâm chung quyết định được Phật đích thân tiếp dẫn giảng sinh Tây Phương. Đã sinh về Tây Phương, gặp Phật, nghe pháp, ngộ vô sinh nhẫn, liền ngay trong một đời ấy quyết định bổ vào địa vị Phật. Đấy là Phật lực lại kim tự lực, nghĩa là tín nguyện trì danh là tự lực, tự lực ấy có thể cảm được Đức Phật. Do thể quyền nhiếp thọ, Phật rủ lòng từ tiếp dẫn, đấy là Phật lực có thể ứng đến ta. Do cảm ứng đạo giao bèn được như thế. Nếu như hiểu sâu giáo lý, đoạn hoặc chứng dân, thì phẩm vị giảng sinh càng cao, viên thành Phật đạo càng nhanh. Bởi thế, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Nghiêm, Hải Chúng, Mã Minh, Long Thọ, tổ sư các tông đều nguyện giảng sinh. Dĩ như thác sinh vào hoàng cung, vừa ra khỏi thai mẹ đã quý hiển át cả quần thần. Đấy là do thế lực của vua. Chờ đến khi khôn lớn, học vấn tài năng mỗi mỗi đều đầy đủ cả, sẽ có thể tiếp nối ngôi báo, bình trị thiên hạ. Hết thảy quần thần phải nghe theo chiếu dụ. Đấy chính là dương lực, tự lực cùng có. Pháp môn niệm Phật cũng giống như thế. Chư đoạn hoặc nghiệp, nương Phật từ lực giảng sinh Tây Phương, liền thoát sinh tử, giống như thái tử mới sinh, đã quý hiển át cả quần thần. Khi đã giảng sinh, hoặc nghiệp tự đoạn, quyết định bổ vào địa vị Phật, giống như thái tử khôn lớn, kế thừa ngôi báo, bình trị thiên hạ. Thêm nữa, bậc đã đoạn hoặc nghiệp như Mã Minh, Long Thọ, tổ sư các tông, bậc đã chứng địa vị bổ xứ như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Nghiêm, Hải Chúng đều nguyện giảng sinh, giống như trước kia trấn giữ chốn biên thùy hẻo lánh chẳng thể nối ngôi, nay sống trong Đông Cung chẳng bao lâu sẽ lên ngôi báo. Tâm tánh chúng ta hệt như chư Phật, chỉ vì mê trái nên luân hồi chẳng ngơi. Như Lai xót thương tùy cơ thuyết pháp, khiến cho hết thảy hàm thức đều biết đường về nhà. Pháp môn tuy nhiều, trọng yếu chỉ có hai môn thiền và tịnh, dễ liễu thoát nhất. Thiền chỉ có tự lực, tịnh kiêm Phật lực. So sánh hai môn, tịnh thế cơ nhất, như người vượt biển phải nhờ sức thuyền mới mau đến được bến, thân tâm thản nhiên. Chúng sinh đời mạt chỉ có thể hành nổi pháp này, nếu không là trái với căn cơ, nhọc nhằn nhưng khó thành. Phát đại bồ đề, xin tín nguyện chân thành, tha thiết, suốt đời kiên trì, chỉ niệm Đức Phật, niệm đến cùng cực. Tình kiến mất sạch, chính là niệm nhưng vô niệm. Diệu nghĩa thiền giáo triệt để hiển hiện, đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn lên ngay thượng phẩm, chứng vô sinh nhẫn. Có một bí quyết tha thiết bảo ban: dốc lòng thành, tận lòng kính, mầu nhiệm quyền diệu làm sao.